Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 470, Tuần Sơn chi uy, góc truyện audio.com. Hắn ở phía sau, đồng bá Tuyết Ưng nói, Vưu Lan lĩnh chủ này nhất định biết chúng ta đang đuổi giết hắn, cho nên thời điểm hắn đến thế giới cái lá dây leo thứ hai, không vội tiến vào hạp cốc mà hẳn là nấp ở một chỗ nào đó trong núi. Hẳn là nhìn thấy chúng ta tiến vào hạp cốc rồi, hắn mới vào. Hiện tại làm sao bây giờ? Thần Cửu nói, chúng ta quay về, đi giết hắn. Không vội, đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, ai biết Vưu Lan lĩnh chủ nấp ở trong núi bao lâu. Hắn chung quy sẽ tiến vào đại hạp cốc, chúng ta chỉ cần chậm rãi tu hành, chậm rãi chờ hắn vào lưới. Thần Cửu cũng gật đầu cười nói, vừa mới nhìn thấy mấy chỗ thú vị cũng chưa dừng lại tu hành. Đi một chút đi, quay về xem trước một chút, lòng đồng bá Tuyết Ưng cũng ngứa ngáy khó chịu, cảm tạ chúng ta đi trước, đồng bá Tuyết Ưng, Thần Cửu lập tức cáo biệt với Mai Sơn chủ nhân. Hai người bọn họ xoay người bước đi, đàm luận với nhau, nói từng chỗ vách đá điêu khắc lúc trước đi ngang qua, rất nhanh đã lựa chọn một chỗ hai người đều có hứng thú, quay đầu đi hơn 10 vạn dặm thì dừng lại. Hai người đều ngẩng đầu nhìn, trên vách đá là vô số đường nét cấu thành đồ án, giống như một cái miệng núi lửa thật lớn, miệng núi lửa có vô số quả cầu bay ra, mỗi một quả cầu đều mang theo khí tức hủy diệt. Miệng núi lửa kia càng giống như sâu thẳm không nhìn thấy đáy, tựa như ẩn chứa ngọn nguồn của tất cả hủy diệt. Đồng bá Tuyết Ưng, Thần Cửu hai người lập tức tìm kiếm khu vực tốc độ thời gian trôi nhanh nhất trước vách đá này, đó là dựa vào bờ một dòng suối, nơi này tốc độ thời gian trôi đánh giá 9 lần. Tiểu gia hỏa, ngươi cứ việc cắn nuốt đi. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn cái bảo vệ cổ tay huyết mạn hoa trên cổ tay, hiển nhiên đang không ngừng cắn nuốt thiên địa lực lượng chung quanh. Đồng bá Tuyết Ưng, Thần Cửu liền tĩnh tâm ngẩng đầu nhìn. Đương nhiên, đồng bá Tuyết Ưng cũng chia ra một chút ý niệm hư giới giám sát chung quanh. Thần Cửu cũng thông qua bát long chân ý tra xét vạn dặm chung quanh. Nếu Vưu Lan lĩnh chủ đến, bọn họ tự nhiên dễ tiến hành tập kích. Loại cảm giác hủy diệt này, đồng bá Tuyết Ưng nhìn miệng núi lửa kia trên vách đá, giống như cảm giác được ý nhị cực điểm, đại biểu tất cả khởi đầu, không khỏi tinh tế thể hội, thỉnh thoảng vung ngón tay thi triển, nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Đại hạp cốc sau khi tiến vào hơn 3 vạn dặm. Thanh niên da đen Vưu Lan lĩnh chủ đang khoanh hai tay ở trước ngực nhíu mày nhìn đồ án trên vách đá phía trước, đó là kiếm thuật và đao thuật kết hợp cùng một chỗ, hẳn là một vị tiền bối thần giới lưu lại. Thời không, Vưu Lan lĩnh chủ nheo mắt nhìn, kiếm là thời gian, đao là không gian, thế mà đem thời không phát huy ra như thế, tuy chưa đem thời gian và không gian hòa hợp một thể, hóa thành thời không thần tâm, hoàn chỉnh. Nhưng hai loại quy tắc ảo diệu kết hợp tinh diệu như thế cũng rất khá rồi. Trong mắt Vưu Lan lĩnh chủ có khát vọng, hắn có thể nhìn ra, đây là một vị thần linh nắm giữ cảnh giới thời gian thần tâm, không gian thần tâm, sáng chế bí kỹ. Bản tôn thần tâm, đương nhiên chỉ có một, nhưng tựa như siêu phàm, có thể tìm hiểu nhiều loại chân ý, các thần linh cũng có thể đem nhiều loại chân ý tăng lên tới thần tâm cảnh. Nhưng cuối cùng ngưng tụ thành, bản tôn thần tâm, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Ví dụ như Đông Bá Tuyết Ưng tương lai đem cực điểm xuyên. Góc truyện audio.com Thấu tinh thần, hư giới, đều tăng lên tới thần tâm cảnh. Nhưng muốn ngưng tụ bản tôn thần tâm, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Một khi ngưng tụ bản tôn thần tâm, thì nhất định phải dọc theo con đường này làm chủ thần tâm tiến hóa, cũng là dọc theo con đường này. Hai nhị phẩm chân ý của ta, một loại là ảo diệu loại thời gian, một loại khác cũng xen lẫn không gian ảo diệu, nếu có thể thể hội đôi chút sáng chế bí kỹ thuộc về ta. Trong mắt Vưu Lan lĩnh chủ có khát vọng. Bí kỹ, đồng bá Tuyết Ưng vốn thực lực không thái quá như vậy, nhưng tự nghĩ ra bí kỹ, khiến thực lực hắn tăng vọt. Ta nếu sáng chế bí kỹ, vậy Xôn Lên Liên Thiên Đằng sẽ có hy vọng. Vưu Lan lĩnh chủ lập tức cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, trong đầu thôi diễn hoàn thiện tốc độ cao. Ở một chỗ khác, đồng bá Tuyết Ưng, Thần Cửu hai người đứng ở cạnh suối, nhìn miệng núi lửa trên vách đá phun trào từng quạt, thời gian bên ngoài cũng đã trôi qua hơn một ngày, hai người bọn họ đều trầm mê trong đó. Giống các siêu phàm vừa mới bắt đầu tu hành, bình thường là cấm đi quan sát đao pháp thương pháp siêu phàm khác sáng chế, chính là lo lắng đi lối rẽ. Nhưng sau khi nắm giữ chân ý, trong lòng có chân ý tự nhiên có con đường của mình, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng chung quy có ngoại lệ, cho dù thần linh, thậm chí tồn tại cấp giới thần, cũng có sinh ra nghi hoặc thậm chí hoài nghi đối với con đường mình tu hành, cuối cùng bản tôn thần tâm sụp đổ mà chết. Đương nhiên đó đều là số rất ít. Cho nên đi tìm hiểu một số kinh nghiệm của các tiền bối, tốt nhất lựa chọn gần với con đường của mình. Thì ra là thế, các cao thủ thần giới, ở trên quy tắc ảo diệu so với chúng ta những siêu phàm này đi xa hơn nhiều lắm. Đồng bá Tuyết Ưng càng tìm hiểu càng phát hiện rất nhiều thứ khiến hắn than thở. Trong lòng đối với cực điểm xuyên thấu, có càng nhiều cảm ngộ kìm lòng không được ở đó vung ngón tay giống như trường thương, lần lượt thi triển. Ở trên một vách đá khác phía sau Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu bỗng hiện ra hai vật to lớn, đều như vàng đá đúc thành, dài khoảng hơn 10 thước, có 4 vó, răng nanh. Móng vuốt mạnh mẽ, vù, vù, hai chúng nó đột nhiên lao ra, hóa thành hai cơn gió, nhanh tới mức khủng bố. Cẩn thận, hai người Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu đều cảm ứng vạn dặm chung quanh mọi lúc tự nhiên ngay lập tức cảm ứng được nhưng cảm ứng được vẫn quá gấp gáp. Thật nhanh, sợ phải một giây 2000 dặm, Đông Bá Tuyết Ưng đối với tốc độ như vậy cũng cảm thấy kinh hãi, bởi vì từ vách đá sau lưng đánh tới, khoảng cách quá gần, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là phóng ra lĩnh vực lực hấp dẫn cuồn cuộn ầm ầm tác dụng ở trên hai con hung thú dài hơn 10 thước tựa như vàng đá đúc thành, làm tốc độ của chúng nó giảm mạnh, nhưng vẫn có tốc độ 1 giây 1.500-600 dặm. Đông Bá Tuyết Ưng biến mất vào hư không, trực tiếp tiến vào trong hư giới. Quá nhanh, thần cửu lập tức xoay người, hiện ra 8 cánh tay. Một con hung thú trong đó không chút do dự chính diện va chạm với thần cửu. Một con hung thú khác vốn lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn lướt qua ánh mắt tựa như xuyên thấu qua hư giới thấy được Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng nó chỉ hơi thay đổi phương hướng, trực tiếp lao về phía thần cửu. Bởi vì tiến vào hư giới, thực lực nó sẽ chịu ảnh hưởng. Còn không bằng liên thủ xử. Cốc truyện audio.com, lý trước một tên, cách chương.